chưa không, tao không thấy nó hiện.
Được chưa?
No, it's starting. Okay.
Xin chào các bạn đã trở lại với Just Another Rant, một podcast mà các bạn thân có chuyện xem. Mình là Mai.
Mình là Quỳnh.
Và hôm nay tụi mình trở lại với tập 101, các bạn có thể tin được không? Chúng ta đã đến tập 101 rồi đó. Mày có nhớ là gì tập trước mình nói là bây giờ phải cho một nhân vật nam nhân lên cái podcast này không? Thì hôm nay có rồi nè. Đó. Này không chỉ một mà nhiều người nữa chứ.
Tại vì podcast nữ quyền mà đó giờ những người mình react với lại criticize thì tao thấy nữ nhiều hơn, kiểu Jack Thúy Miêu, Thùy Minh, Giang ơi này nọ. Nhưng hôm nay thì đến lượt các phải đàn ông được lên trên spotlight của tập hôm nay. This that's equality for you. Okay. Thì hôm nay là nhân vật nào, nhân vật hot nào?
Thì nói chung là hôm nay tụi mình sẽ nói về một cái MV của Đen Vâu tên là Nấu Ăn Cho Em. Và thật ra tụi mình nói ngoài cái MV đó nữa là tụi mình nói thêm về chiến dịch hay dự án nuôi em mà có kiểu founder là Hoàng Hoa Trung, một cái anh này.
Thì hiện tại đến bây giờ thì cái MV đó đã được cỡ 17 triệu, gần 18 triệu lượt xem rồi. Và Đen Vâu cũng có nói trong cuối MV đó là tất cả những cái lợi nhuận của MV đó từ nay trở về sau đều sẽ dành cho những cái em mà được feature, hoặc là những cái em trên cái vùng đó hay như thế nào đó, ta cũng không biết là em nào, nhưng mà những các em trong cái MV đó sẽ được gọi là hỗ trợ từ tiền lợi nhuận của MV này. Thì ta nghĩ là kiểu như MV này, tao không nghĩ là một trong những MV hot nhất gần đây. Tao không nghĩ là như vậy. Nhìn cái lượt view thì cũng không nhiều lắm, nhưng mà dĩ nhiên là một kiểu nghệ sĩ, tao nghĩ Đen Vâu cũng khá là nổi tiếng nữa, cho nên là những cái nói là không hot lắm nhưng mà 17-18 triệu lượt xem là vẫn là rất là nhiều. Cho nên là bọn mình mới cảm thấy là cần phải nói đến cái MV này, tại vì bọn mình cảm thấy là có một số điểm nó không được không được ethical lắm. Và đặc biệt nữa là cái dự án nuôi em mà cái team của Đen Vâu cũng như là cái MV này kiểu promote, nó có rất là nhiều vấn đề.
Về là cảm thấy là mọi người thì mọi người chỉ xem cái MV thôi đúng không, chứ mọi người cũng không có đi tìm hiểu sâu hơn nữa. Tôi cảm thấy như vậy, kiểu như nếu mà dữ lắm thì kiểu như coi một bài bài, xem một cái bài post, một cái bài báo này nọ, biết là nó có liên quan đến cái dự án tức là nuôi em rồi, cái dự án này nó sẽ nuôi em, chắc là vậy. Thì chắc là biết như vậy thôi. Nhưng mà các bạn ơi, kiểu càng tìm hiểu vô sâu thì càng rất là sus, nó rất là rợn người luôn á. Cho nên kiểu như là tao không biết là bao nhiêu người xem cái video này kiểu như là thấy ý nghĩa quá, mà không biết đây là một cái video mà quảng cáo cho một cái dự án mà nếu mà họ tìm hiểu họ sẽ có thể thấy hơi ghê ghê hoặc là hơi nghi ngờ.
Mà tôi nghĩ là ngay cả khi mà không phải là tất cả kiểu như 17-18 triệu người xem này đều gọi là đóng góp cho cái dự án của em đó, nhưng mà nó vẫn kiểu như khi mà những cái bài báo kiểu làm press cho những cho MV này thì vẫn là mention dự án đó, rồi xong nói về kiểu dự án từ thiện cao cả này nọ. Chưa kể là ngay cả khi trong 18 triệu đó chỉ cần kiểu 1-2 ngàn người tham gia đóng góp vào cái dự án này thôi, tao đã thấy rất là concerning rồi. Tại vì cái dự án này nó kiểu liên quan đến con người nữa, cho nên là mình phải cẩn thận hơn khi mà tham gia vào.
Và nó không đơn giản là kiểu đóng tiền này nọ rồi nuôi em, mà kiểu nghe rất là vague. Là gì ta?
Thì bọn mình
nghe rất là chung chung. Nhưng mà nếu mà mọi người tìm hiểu vô nó sẽ
rất là problematic. Thì bọn mình sẽ discuss cái dự án này sau khi bọn mình discuss cái MV của Đen Vâu. Nói chung là cũng không đến nỗi nào á. Đối với tao thì tao thấy là không quá gọi là offensive.
Tao thấy offensive. Tao thấy nó rất là cringe.
Tao cũng thấy là cringe và offensive, nhưng mà nó không phải làm cho tao kiểu như tắt ngay, kiểu như là phải đi rửa mắt hay như thế nào đó, kiểu đó thì không phải là như vậy. nhưng mà kiểu như rất là kiểu tao xem tao cảm thấy rất là uncomfortable tại vì cái lời nó cringe.
Ừ, nhưng mà kiểu cái cách mà đại loại là bây giờ ta sẽ tiếp cận cái video này giống như là một người chưa biết về nuôi em đi, thì nhìn vô ta biết là cái video này là về kiểu lên nấu ăn cho những cái em dân tộc, người dân tộc thiểu số ở cái vùng trên núi ở cao thế nào đó, và nấu ăn kiểu làm từ thiện này nọ, rồi kiểu như là nói về kiểu những con người trên đây thôi là đẹp đẽ rồi nụ cười này nọ. Thì tao chỉ biết là một cái bài hát như vậy thôi và cái MV là như vậy. Thì ngay cả trong cái MV đó, nếu mà không có cái dự án nuôi em thôi á, không có dự án nuôi em thì nó đã có vấn đề của nó rồi. Thì thôi bây giờ mình cứ bàn cái chuyện đó trước rồi cái nuôi em sau đi. Thì vừa vô là chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh là cái cảnh mà vẫy tay này nọ, rồi cái xong cái cảnh mà tour quay quay ngược quay xa ra là thấy cái trung tâm từ đầu đến từ ban đầu, chúng ta thấy là cái video này nó sẽ tập trung vào người Kinh, vào cái anh chàng đen này đúng không, và những cái đứa bé đi đằng sau kiểu vẫy tay đi chơi theo này nọ, nhưng mà ở trung tâm vẫn là cái người cái nhân vật kiểu người Kinh, kiểu như là giúp đỡ kiểu cứu rỗi những cái người đồng bào dân tộc thiểu số mà khó khăn này nọ. Và nếu mà các bạn nghĩ đó là kiểu cái interpretation nó hơi quá thì hãy đợi xem hết cả cái video, nó sẽ nó sẽ như vậy.
Kiểu như là sao ta cái video này nó tập trung nhiều vào cái những cái hình ảnh, thứ nhất thì hình ảnh thứ nhất là kiểu người Kinh này nọ đến kiểu nấu cơm giúp đỡ cho các em ở vùng cao như thế này, và cái hình ảnh thứ hai đó là những người dân tộc thiểu số và đặc biệt là những em nhỏ này á, là họ kiểu như là rất là thiếu thốn này nọ nhưng mà họ vẫn tìm được nụ cười rất là trong sáng, không có bị vấy bẩn bởi sự xô bồ của thành phố lớn kiểu như vậy, không có như thế mà họ trong kiểu như vẫn là rất là content trong cuộc sống khó khăn rồi trong sáng này nọ, thì nó
Một cái
không
nữa
có cho
là
mình biết một cái gì về những cái người này á mày, kiểu như cái hình ảnh mà người Kinh nghĩ, kiểu như hình ảnh đầu tiên mà người Kinh nghĩ về về những cái người mà dân tộc thiểu số ở vùng cao như thế này là họ nghĩ như vậy, thì những cái hình ảnh nó sẽ được represent trên cái MV như vậy, mình hoàn toàn không biết gì về những con người này và cái văn
mình
hóa của
không biết là họ là dân tộc nào nữa,
họ.
kiểu như ủa dân tộc thiểu số là dân tộc nào, kiểu như mày sẽ không nói là người Chăm với người Hoa là một đúng không, nhưng mà kiểu như là trên đây kiểu tao không biết người nào là người nào, kiểu ở đây là cùng một dân tộc thiểu số hay là tùm lum với nhau. Tao chỉ biết là có người Kinh, kiểu những cái người mà mặc đồ khác và đến nấu ăn này nọ thì tao biết đó là người Kinh. Thì tao có tao có đoán là như vậy rồi vậy thôi còn là những cái người mà kia thì tao không biết gì cả. Mà một cái mà rất là sao ta rất là quan trọng trong cái video này là nó portray, nó thể hiện những cái người dân tộc thiểu số ở trên đây, trên cái vùng này là không có agency, là trong tất cả những cái hình ảnh, trong tất cả những cái cảnh quay, những cái cảnh là họ luôn trông thấy bị động, là họ không có làm cái gì trơn, họ không
Họ giống như là
là ví dụ như là những cái hành động, ví dụ là chơi đá banh là thì mày để những cái cảnh là dĩ nhiên là em bé thì có thể là có một vài cảnh em bé chơi đá banh này nọ, nhưng mà cái cảnh mà được lên báo này nọ là cái cảnh Đen Vâu ở ngay giữa chơi đá banh với các em, là cái hình ảnh của Đen Vâu nó to đùng như vậy mà đó là chơi mà đã như vậy rồi. Thì rồi xong cái hình ảnh mà đầu tiên kiểu vẫy tay này nọ cũng là Đen Vâu ở giữa, ở giữa, và kiểu như là ổng có tính agency hơn. Rồi nấu ăn toàn là người Kinh đúng không, hoặc là ít nhất là những cái mày có thể đoán được là những cái người mà nấu ăn là những cái người ở trong cái chiến dịch nuôi em này nọ và Đen Vâu, kiểu như là những cái người mà ngoài cái hình ảnh là thầy cô thì tao đoán là thầy cô là chắc là thầy cô ở trên đó chứ không phải là người người của cái tổ chức này lên đóng giả hay thế nào đó. Thì chỉ có cái hình ảnh đó là có agency thôi, nhưng mà nó cũng rất là mơ hồ, nó cũng
Nó cũng
qua
limited mà, tại có một
cái
cảnh hay gì thôi à,
cảnh mà dạy học mà đáng nhớ trong một kép nhất ở trong cái video này là cảnh đang vô dạy học
Dạy học. Yeah.
cho em bé nào đó. Rồi kiểu những cái người phụ nữ ở trên trong cái trong cái làng hay cái chỗ mà quay phim, họ chỉ cười rồi kiểu như là vác củi
Hết.
đi lên nhưng mà không nấu ăn, không 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 làm gì hết trơn. Kiểu
Không ai nói cho người trên biết là người dân tộc thiểu số cũng biết nấu ăn.
như
Không cần phải lên nấu cho họ.
kiểu như là có thể là các bạn nghe sẽ nghĩ là mình đang kiểu như là làm quá là nọ hay là khắt khe quá, nhưng mà đây là một cái pattern, một cái chuyện mà lặp đi lặp lại rất là nhiều lần ở trong những cái quảng cáo, những cái video, những cái tài liệu về kiểu một nhóm người privileged, đa số kiểu chiếm đa số là kiểu như là có vị thế trong xã hội hơn, kiểu đi giúp đỡ này nọ cho những cái nhóm người khác mà nghèo ở những cái nước nghèo, những cái vùng nghèo hay là thế nào đó. Ví dụ như là kiểu đại diện nhất là những cái video kiểu như người da trắng đi đến những cái đất nước châu Phi này nọ, kiểu như là kiểu như là cái video này nó y chang như vậy luôn, nó y chang những cái poverty porn hay là những cái chiến dịch mà tình nguyện mà kiểu như đi châu Phi này nọ của những cái người ở những cái nước gọi là những nước phát triển. Kiểu như là sao ta, cái hình ảnh mà em bé ánh mắt nhìn từ dưới lên nhìn ống kính rồi tươi cười, hoặc là kiểu như là ánh mắt kiểu như là ngây thơ hoặc là sợ sệt này nọ, kiểu tới cái video này nó liên tục như vậy luôn á.
Mà tao quên, kiểu như tao xem cái này rồi chúng tao xem lại tao vẫn tao kiểu quên hết những cái hình ảnh trong cái MV đó, tại vì mình nhìn thấy nó quá nhiều rồi ở trong những cái video khác của những cái campaign kêu gọi đóng góp này nọ. Thì
Ừ đúng rồi.
nó rất là kinh-centric.
Có thể gọi là cái video này nó được quay theo the kin gaze.
Và nó kiểu như là fit cho cái gọi là phức phức cảm cứu tinh, savior complex, từ mình mới học được phức cảm cứu tinh của người kinh. Họ kiểu như là cảm thấy tốt hơn về bản thân mình khi mà mình tham gia hoặc là kiểu như endorse cái MV này chẳng hạn.
Kiểu như là nó rất là dễ cho tụi mình thấy, tại vì tụi mình đã biết cái hiện tượng này nó có tồn tại, kiểu như là có cái tên kiểu như là White Savior Complex, kiểu của những người da trắng đi đến châu Phi rồi chụp hình này nọ. Cho nên kiểu mình nhìn cái này kiểu như có một cái đèn đỏ nó chiếu lên trong đầu kiểu beep 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 kiểu như vậy.
Kiểu như
Mà coi cái
sao
video
quen
này
quá. Sao mà lại quen quá như
kiểu như
vậy?
là cả cái MV nó gần như là nó giống như là có một cái kinh gaze. Mình nói cái chữ đó giống như dựa theo cái chữ the male gaze. Thì sao ta, kiểu như là những cái em bé luôn nhìn lên, nhìn từ dưới nhìn lên, rồi ánh mắt kiểu nhìn lên những cái người kinh, giống như là nhìn cái ống kính khi mà mày xem, mày kiểu được invited to xem những cái em bé, nhìn xuống cái em bé đó, nhìn xuống những cái em bé, những cái đứa trẻ tội nghiệp như vậy. Mày cảm thấy là mày đang từ trên nhìn xuống á. Rồi sau ra giữa cảnh mà quay nó cũng rất là lựa chọn, giữa cảnh mà quay nhìn nó phù hợp với cái aesthetic nhất.
Kiểu như họ làm cho mình cảm thấy như là những cái người mà ở trên cái vùng đó họ không có civilized, họ không có kiểu như đi chân đất nè, không mang giày nè, rồi kiểu như tao nhớ có một cảnh tao ấn tượng là kiểu zoom rất là gần vô chân mà nó không có được sạch á, kiểu như là do đi chân đất á, rồi rồi ăn bằng tay nè, rồi kiểu như là nhìn nó
Thì dĩ nhiên là cái cảnh đó ăn tôm thì bóc vỏ tôm thì bằng
thì
tay
ăn
nè, đúng rồi,
tay.
nhưng mà tại sao lại bao nhiêu cái cảnh, bao nhiêu cái shot là ăn tôm ăn tay, trong khi cái món tao thấy rõ ràng là trên cái dĩa đó là có gì cá chiên và đồ luộc, đồ kho gì đó, hình như là bí kho bí luộc gì đó, và sau đó là còn có cái bánh, miếng bánh chiên, rồi dĩ nhiên có cơm, rồi có đậu hũ sốt cà này nọ. Ủa tại sao phải lựa vô cái cảnh, đúng cái cảnh mà ăn cái món mà bằng bóc vỏ bằng tay để quay vậy? Tại vì có thể là có phải là do kiểu ăn tay nhìn tội nghiệp không vậy? Kiểu như vậy.
Nói chung là có thể mọi người sẽ argue nói là kiểu như ăn tôm thì muốn quay cảnh tôm cho mọi người thấy là cho các em này, những cái người từ thiện này cho các em ăn món đắt tiền, tôm nó đắt hơn những cái món khác. Không biết, có thể là như vậy. Nói chung là nó cũng rất là ngắn thôi. Nhưng mà nói về cái hình ảnh nói chung á thì vẫn là cho mình thấy cái kiểu là rất là thiếu thốn và cần cái sự giúp đỡ từ những người như là người kinh, như Đen Vâu, như tụi mình.
Rồi cái portray họ như là không có agency nè, là lại càng tăng cái chuyện là cần sự giúp đỡ, cần
Bây giờ
mày
mình
đánh
nói qua
cô.
cái lời đi ha.
Và cái lời nó cũng y chang như vậy, kiểu có cái câu mà thôi mày đọc lên đi.
Nói chung là nếu về mặt lời thì tao không hot lắm với cái lời của bài hát này, tao thấy hơi cringe. Nhưng mà có một cái câu mà bọn mình highlight đó là có đoạn gọi đọc là những nụ cười làm cho lòng đang bộn bề bỗng hóa ngay ngắn. Lên trên này thấy các em, anh mới thấy mình quá may mắn. Nó cũng giống như cái kiểu mà khi mà mọi người nói là mày không nên buồn tại vì nhìn những đứa trẻ ở châu Phi không có đồ ăn kiểu như vậy á, là nhìn những các em này kiểu rất là khó khăn, như là thấy mình cũng may mắn được kiểu như là sinh ra ở Hà Nội hay là Sài Gòn gì đó rồi được nổi tiếng kiểu vậy, thì là những cái như vậy. Còn một câu nữa mà tao đâu rồi ta, à đây nè, ở dưới xuôi chúng mình gọi view này là view triệu đô, vậy thì ai mới là người dư dả? Thì cũng kiểu là nói là lên trên miền núi thì kiểu như là nature rồi thiên nhiên này nọ đẹp, gọi là view triệu đô, cho nên người ta thật ra là nói là thiếu thốn nhưng mà về mặt gọi là tâm hồn này nọ thì rất là dư dả, rất là enriching kiểu vậy.
Kiểu như là những người này mặc dù rất là khó khăn nhưng mà kiểu như là kiểu về mặt tâm hồn, về mặt tinh thần này nọ họ rất là giàu có, họ rất là yêu đời, họ rất là tươi cười vui vẻ này nọ, kiểu toàn chợ quay không biết bao nhiêu cái cảnh kiểu như là người ta cười.
Rồi nó mặc dù không nói nhưng mà tôi nghĩ lên đây nó cũng là kiểu imply, là kiểu như là họ mới thật sự là những người giàu có tại vì họ có những cái tạm gọi là resources về tinh thần, kiểu như là không có bộn bề những cái cuộc sống ở thành phố lớn này nọ, cho nên là cuộc sống như vậy là kiểu như lý tưởng hay gì đó, kiểu như là như vậy mới là giàu có kiểu kiểu content với những cái đó. Nhưng mà nói vậy mà nói được kiểu như là với một cương vị là một người, tao nghĩ Đen Vâu chắc là giàu và đa
Và là
số
người kinh.
và là người kinh, và nói kiểu như tiền không có ý nghĩa gì hết, những cái này không có ý nghĩa gì hết, là hư vô, chỉ có lên trên núi thấy kiểu thiên nhiên này nọ, hoa hòe này nọ thì như vậy mới là một cuộc sống gọi là đầy đủ giàu có về mặt tinh thần, như vậy mới là sống ok, kiểu rồi mới nói năng vậy.
Rồi.
Ơ một cái mà phải highlight nữa mày, cuối 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 bài hay nói chữ Việt Nam hay chữ kiểu như gì ta, và người tốt ngoài kia nhiều lắm, tôi tin vậy, tôi biết vậy, Việt Nam dấu chấm than ok
Out ba kiểu như là
shout out
nói chung là như nào ta, nếu mà tụi mình gọi là gắt trong một kép với cái video này là tại vì đằng sau nó là cái dự án em nuôi ấy, gì em
Nam.
nuôi
Mẹ em nuôi, em đâu có nuôi được mày, dự án của em thì đầu tiên cũng phải nói đến cái tên trước cái đã. Tao mới lúc mà mày nói cho tao biết là có cái dự án này, tao nghe cái chữ nuôi em là tao thấy mới nghe cái tên thôi là tao thấy có cái gì đó rất là sus rồi, tại vì kiểu như là tao cảm thấy như nó rất là kiểu dehumanizing hoặc condescending như thế nào đó kiểu như vậy.
Kiểu như là ủa mày làm gì đâu mà nuôi người ta. Là kiểu như là nếu mọi người nghĩ là chắc là có tiền nhiều lắm rồi nuôi cho ăn học này nọ, thì thực ra không phải là như vậy.
Không phải là vậy, thì để mình gọi là giải thích cho mọi người cái dự án này là như thế nào, thì cái dự án này á là tùy cái vùng đó, thì cái vùng đó sẽ có những cái những đứa trẻ mà hợp vào được cái diện ở mà được nhận nuôi, tạm gọi là nhận nuôi của cái dự án này, thì những đứa trẻ đó sẽ được nhận mã nuôi em, thì là mỗi đứa trẻ sẽ có một cái mã riêng của họ, và bạn sẽ vào contact cái fanpage nuôi em đó để mà nhận cái mã của đứa trẻ nào đó mà bạn muốn ở cái vùng mà họ có available. Thì khi mà bạn nhận được cái mã đó là đứa trẻ đó tạm gọi là của bạn á, là mẹ, là bạn đã nhận nuôi đứa trẻ đó, thì bạn sẽ chuyển khoản cho tài khoản của founder của cái dự án này là Hoàng Hoa Trung, thì bạn sẽ gửi chuyển khoản và cái số tiền đó được dùng để mà mua cơm trưa cho cái đứa trẻ mà bạn nhận nuôi. Thì cái đối tượng mà bạn được nhận nuôi á, là trẻ dưới 36 tháng và lớp 1 đến lớp 2, cũng như là một số trường hợp đặc biệt khi mà không được nhà nước nuôi cơm. Khi mà đứa trẻ mà lớn hơn ở cái lớn hơn cái tuổi đó thì bạn sẽ nhận nuôi người khác với cái mã nuôi em của bạn. Thì cái số tiền để mình xem, cái số tiền mà bạn cần để mà nuôi trong một năm học á là bao nhiêu ta? Một tháng là 150.000, 9 tháng là bao nhiêu tiền đó? Tự tính cỡ 1 triệu mấy. Nó không có tính cho tao trên cái trang web này. Thì cộng thêm tiền cơ sở vật chất gì đó nữa, là một một năm học là cỡ 1,5 triệu. Thì theo tôi biết là cái tiền cơ sở vật chất này á là tiền thu thêm để dùng để mà xây dựng trường cho các em ở những cái vùng cao này. Và cái mà mình thấy là cái highlight của cái dự án này đó là bây giờ bạn được cái mã của bạn và bạn có thể tra cái mã của bạn, nghĩa là bạn sẽ vào cái hệ thống của họ và bạn nhập cái mã của bạn vào, thì bạn sẽ có access vào cái thông tin của những đứa bé này, ví dụ như là xem là nó có ăn cơm hay chưa kiểu như là ăn cơm hay chưa, rồi họ sẽ được bạn sẽ được cung cấp ảnh và video mỗi tháng về những đứa trẻ này, kiểu như là hình ảnh của họ, của những đứa bé này ăn cơm rồi làm những công việc hàng ngày như thế nào đó, và họ cũng khuyến khích là livestream với những đứa bé này để mà giao lưu giữa người anh chị nhận nuôi và người em mà nhận nuôi. Và một năm á thì bạn sẽ được thăm đứa trẻ đó hình như là 2 hay 3 lần gì đó. Được thăm, và bạn sẽ kiểu như được sắp xếp đăng ký này nọ rồi sắp xếp lên trên cái vùng đó và thăm bé. Bạn nhận nuôi nó rất là, đầu tiên mình phải phải nói đến cái nhận mã trước đi, kiểu mỗi người mỗi đứa em sẽ được một cái
Giờ tôi cho mày cái mã nè. Giờ
mã.
tôi cho mày cái mã. Ủy thân tôi lập ra một cái chương trình để cho cái người mà nhận nuôi mày, trả tiền cho mày tiền mày mua cà phê mỗi ngày đi. Cà phê với mí mắt. Rồi cái xong người ta sẽ được xem sẽ là liên lạc với giáo viên của mày để có biết là mày uống cà phê chưa.
Nó rất là dehumanizing á, tôi kiểu như là mỗi người bị mỗi đứa trẻ được reduce vào một cái mã kiểu như
Mà mày
vậy.
nghĩ đi, là những cái ảnh này là ai chụp, là làm sao mà những đứa trẻ là chụp, tụi nó đâu có điện thoại hay là đồ này nọ, tụi nó làm cái này đâu, rồi sao tụi nó mới lớp 1, lớp 2, rồi dưới 3 tuổi làm gì. Thì là những thầy cô ở trong trường, hầu hết là thầy cô trong trường này nọ chụp hình lại rồi báo cáo với mày, rồi kiểu
Hoặc
chụp
là
hình.
tao không biết là có thể là người bên cửu của nuôi em hay không nữa. Không biết là họ
Mẹ
có đưa
là
người, tao nghĩ chắc là có, sẽ có người ở bên nuôi em để mà làm những cái việc về mặt truyền thông hình ảnh này.
và kiểu như mày có thể tra cái mã luôn, là kiểu như lúc nào mày coi cũng được hết trơn á,
Kiểu như là
ở trên cái app của mày. Mấy kỳ không.
chưa kể cái mà nội cái mà kêu gọi để mà nhận nuôi á, nghĩa là khi mà bạn nhận mã rồi sẽ có những cái kiểu như họ sẽ làm những cái poster cho những đứa bé, là kiểu một cái hình giống như cái hình thẻ của đứa bé và một cái mã của em bé là ở dưới, và cái vùng
Rồi
của
cái
em bé
hình,
đó là
rồi
vùng
cái
nào.
hình của cái bé ở giữa, rồi cái vùng nào, rồi cái xong là mày còn có được số điện thoại của phòng giáo dục huyện Mường Nhé, số điện thoại của hiệu trưởng, số điện thoại trưởng bản, số điện thoại thầy cô giáo,
Nó
số điện
rất
thoại của
là
1 đến 2 phụ huynh học sinh mỗi bản, và để có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào xem các con có được ăn cơm đủ không. Chúng tôi khuyến khích việc này để đảm bảo minh bạch. Kiểu ủa, từ khi nào mà kiểu như là cái chuyện mà đóng tiền để cho nấu cơm từ thiện này nọ mà phải chụp hình người ta lại rồi báo cáo rồi được tra cứu rồi điện thoại rồi được xem video rồi có khi là được nếu mà yêu cầu còn được livestream này nọ rồi cái xong lên đi thăm rồi cái lên đi thăm thì còn có quy định là nuôi bé nào thì thăm bé đó kiểu như là ủa người ta có phải là sở hữu của mày đâu.
Nó tạo ra một cái nó không còn là từ thiện nữa mà nó là một cái dịch vụ giống như là mua bán vậy á. Kiểu như mày trả cái số tiền này, mày sẽ nhận được cái dịch vụ này, nhận tạm gọi là nhận nuôi em này, bạn sẽ có access đến những cái hình ảnh và những cái thông tin riêng tư của những em bé này cũng như là những người liên quan. Kiểu
Ừ,
như
kiểu là mày trả cái số tiền này thì mày sẽ được cảm thấy tốt với bản thân mình.
và tao nghĩ là một cái appeal nữa là nó rất là họ quảng cáo như là cái chuyện mà này nó rất là dễ tại vì bạn chỉ đóng có một số tiền này thôi nhưng mà bạn nuôi được những đứa bé này nhưng mà thật ra là không có nuôi chỉ là trả tiền cơm trưa thôi nuôi một đứa trẻ không phải là như vậy dĩ nhiên là mình không có phủ nhận cái chuyện là kiểu như được tài trợ hả một bữa ăn cơm đó nó có cái ý nghĩa hoặc là những cái impact như thế nào đó đối với kiểu cuộc sống hàng ngày của những đứa bé này khi mà được ăn cơm nhưng mà kiểu như nó không phải là bạn đang nhận nuôi người đó nó rất
Ừ,
là khác.
mà nó rất là kỳ, là kiểu như là ủa nấu ăn bộ trên đó không người ta có biết nấu hả? Mà phải kiểu là có một cái tổ chức đảm những cái chuyện này rồi cái xong chụp hình rồi làm mã số rồi đăng tạo cái app để mày lên mày tra số điện thoại này nọ, mày tra tùm la của người ta rồi trên đây ghi nó nè. Các anh chị có thể theo dõi cái em nhỏ mình nhận nuôi qua hình ảnh video một số điểm có sóng sẽ khuyến khích dùng livestream để thông tin tới anh chị nuôi. Cái gì vậy trời? Cái gì
Livestream
vậy?
làm như là kiểu sở thú hay gì kiểu như là livestream
Rồi những cái đứa bé, rồi mày tự tự đi, lúc mày lên thăm và nói thăm là kiểu là nuôi bé nào thì thăm bé đó đúng không? Kiểu như là đứa bé nó mới lớp 1, lớp 2 rồi nó mới hoặc là dưới 36 tháng tuổi là dưới 3 tuổi biết cái gì mà mày gặp nó rồi kiểu nói cái gì bây giờ
Với lại chưa kể
làm cái gì rồi
là
những cái
ngay
đứa
cả
bé nó
cái live livestream hay
phải
hình ảnh gì đó kiểu những cái người mà nhận nuôi sẽ cảm thấy có một cái connection với những đứa bé này đúng không nhưng mà tao nghĩ là những đứa bé này sẽ không cảm thấy như vậy tại vì họ những đứa bé này đâu có gặp những người này kiểu thường xuyên hay là nói chuyện thường xuyên đâu kiểu như chỉ là hình ảnh này nọ của họ của những đứa đó được gửi đến những anh chị nuôi này thôi cho nên là tao nghĩ là kiểu như khi mà gặp á, rồi xong rồi có những cái expectation nó không có hợp với nhau kiểu hai bên nó sẽ rất là khác.
Ừ mày tưởng tượng đi kiểu như mày còn nhỏ đúng không kiểu mày lớp một lớp hai mày kiểu như 3 tuổi tự nhiên có một
Ai biết
người lạ tự nhiên có một người lạ xuất hiện nhà mày nói là người này nuôi mày mà trong khi kiểu như chỉ trả tiền để ăn này nọ thôi rồi qua một cái tổ chức có biết những mày đâu đại gì còn bắt mày biến mày thành một cái con số rồi chụp hình này nọ mỗi khi mà họ muốn rồi để đăng lên cập nhật với những người này rồi xong họ đến nhà mày họ nói là họ nuôi mày rồi cái xong mày phải kiểu perform kiểu emotional labor
đúng không?
đến
Tại vì
họ
đã nói là nuôi mình kiểu như là tài trợ bữa cơm hay như thế nào đó thì là mình phải kiểu như tỏ ra kiểu như rất biết ơn rồi vui vẻ rồi đón nhận người ta chứ kiểu như nếu mà mình kiểu như là quậu quọ kiểu như tao nghĩ là nếu mà thấy người lạ thì tao cũng sẽ kiểu như skeptical kiểu ở đây là ai tự nhiên kêu tới này nọ nói chuyện ôm ấp mình đúng
Rồi
không?
cho dù là đứa bé nó không hiểu đi thì ba mẹ nó cũng sẽ khuyến khích nó nói nó là con phải ôm cô chú này nọ phải phải gì đó kiểu như vậy trời nó kỳ lắm nó ghê lắm chúng ta thấy nó ghê kinh dị mà cái chuyện mà biến một con người là cái mã để mà mày coi mày nhìn này nọ mày check
Nó giống như mua hàng online vậy
rồi
mày, giống như là giống như khi tao mua hàng online xong tao muốn track coi là hàng của tao giao tới chưa, tao cũng sẽ lên nhập cái mã như vậy á. Ở trên
Rồi và nó rất là kỳ và nó rất là sai vậy đi rồi tự nhiên là sao ta nó còn bành trướng ra kiểu là ở Việt Nam thì chỉ có là có một vài tỉnh là có nuôi em hoạt động đúng không nhưng mà nó còn bành trướng ra Campuchia với Kenya nè mọi người kiểu bây giờ nuôi em là có Kenya nha chưa là cái mã số mà hình như bắt đầu bằng Ken hay da gì đó là nuôi được không chỉ nuôi em người Việt mà còn nuôi trẻ em châu Phi nữa sau đó là mỗi em chỉ được một người nuôi thôi nha Là mày thấy cái gì kỳ cục không? Là đang kiểu như là biến đứa trẻ thành một cái món đồ để người ta nuôi. Đây không phải là bán, đây không phải là từ thiện kiểu như là gom tiền để làm việc với cộng đồng, mà là đây là giao dịch mua hàng, mày trả
Bạn
tiền để mày được một cái mày để để mày được cái danh nghĩa trở thành anh chị nuôi của cái đứa bé này, để mày nhận được được cảm thấy là mày là người cứu tinh của cộng đồng này, của cái đứa bé này, để mày cảm thấy tốt về bản thân mày, để cái đứa bé này phải cảm ơn mày cả đời kiểu như vậy.
Và một cái nữa là mình không biết gì về cái dân tộc của họ hay là cái cộng đồng đó, kiểu như là chỉ biết là ở ở vùng nào thôi, rồi hình ảnh của những đứa trẻ này, nhưng mà kiểu về mặt lớn hơn là những đứa trẻ này trong cái cộng đồng đó kiểu cuộc sống như thế nào, rồi họ cần gì như thế nào thì mình lại không biết được cái đó. Và nó chỉ là tập trung vào cái chuyện là bạn làm từ thiện cái này là một chuyện tốt và bạn kiểu như bạn có thể cảm thấy tốt về bản thân mình kiểu như vậy, nó rất là dễ dàng để mà bạn có thể làm được những cái chuyện có ý nghĩa như thế này kiểu như vậy.
Mình thấy kỳ không? Cái chuyện mà biến cái em bé này thành một cái quy định là thành cái mã số, rồi kiểu như là mỗi người vì mỗi em chỉ được một người nuôi thôi, có vấn đề rồi đó.
Mỗi em được một người nuôi, nhưng mà bạn có thể nuôi được một lúc nhiều em. Tao cảm thấy là một cái mà mỗi em mà được một người nuôi nó tạo ra cái cảm giác kiểu possessed
Sở
đó.
hữu á.
Bạn sở hữu được cái người đó, nó chỉ là của bạn thôi, cái em này
Đúng
là
rồi.
của bạn. Và cái mà tao nghĩ là nó thành công có là về họ làm truyền thông này nọ mạnh. Một cái nữa là cái chuyện mà bạn có access với những cái hình ảnh rồi livestream rồi lên gặp em này nọ, thì bạn sẽ thấy được là kiểu như những cái em đó lớn lên như thế nào. Bạn nghĩ là cái số tiền mà bạn đóng góp đó là cái mà giúp cho các em này lớn, và bạn thấy được cái kết quả của cái tiền của mình. Nó khi mà bình thường giống như ở trên trường hay gì đó, hay là ở đâu đó kêu gọi đóng góp này nọ, thì bạn gửi cái số tiền đó thôi và rồi xong là bạn chỉ biết là cái tổ chức này sẽ đưa cái tiền như thế này và cái stat của họ là như thế này như thế này, nhưng mà bạn không có kiểu không có tiếp xúc gần với những người được nhận cái sự hỗ trợ đó, cho nên kiểu có một cái kiểu disconnection hả. Nhưng mà với cái nuôi em này thì bạn sẽ cảm thấy connected với cái đứa trẻ đó, và nó sẽ kiểu như sẽ làm mình cảm thấy càng tốt hơn cho bản thân mình nữa, nó lại càng gọi là thúc đẩy mọi người tiếp tục tham gia vào cái dự án này.
Và mọi người kiểu xem cái website hay là trên cái fanpage của cái nuôi em, hay là cái Facebook của cái anh Hoàng Hoa Trung á, cũng thấy rất là kỳ nữa. Thật ra tự nhiên mày làm cái này, mày mày nhận nuôi trong một cái app này, tự nhiên mày thành anh chị nuôi
Rồi những cái
rồi.
hình ảnh mà họ lựa để mà feature trên trang web chính hoặc là Facebook này nọ của cái anh founder này, nó cũng là một cái hình ảnh nhất định á, y chang như những cái hình ảnh ở trên MV của Đen Vâu mà không đẹp bằng thôi, kiểu như là sẽ làm cho thế là những em này đang rất là đói rồi, rất là cần ăn này nọ, kiểu tội nghiệp như vậy.
Đúng rồi, có cái hình mấy bữa tao mới vô tao coi, bây giờ thì nó không, lúc mà bạn coi nó không phải là cái hình đầu tiên ở trên cái tài khoản của cái Facebook của cái anh Hoàng Hoa Trung này rồi, nhưng mà cái hôm trước mình coi là cái hình đầu tiên mà vừa vô coi cái Facebook của anh này là cái hình đứa em bé cảm thấy rất là đói, hả miệng rồi đút cơm này nọ vô 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 mồm mình. Còn cái caption toàn để kiểu như mặt emoji tội nghiệp rồi cười trái tim rồi này nọ, và cái hình ảnh nó rung rung nữa ba, nó không kiểu, nó chụp còn rung tay này nọ, hay là
Tao nghĩ
cái
là phải cố ý mới ra cái hình ảnh đó, kiểu như ví dụ như tao chụp hình đi xong thấy ô rung không có rõ thì tao phải kiểu ô chụp lại cái kiểu như thế nào đó cho nó rõ hình ảnh. Nhưng mà cái này tao nghĩ là phải là cố ý mới như vậy, chứ không lẽ nào vội đến mức mà không thể chụp lại được nữa, kiểu đang ăn cơm có làm cái gì đâu.
nhìn cái này nó mới tội nghiệp
Họ phải cố ý
đó.
như
Ừ
thế.
rồi anh này còn là cái gì Force 30 gì nữa nè.
30
Ừ là nghe là
under 30. Nghe là tôi thấy skeptical rồi.
kiểu như là ủa từ thiện thôi mà làm cái thành cái kiểu cái business là như thế nào rồi, cái gì mà làm cộng tác với những cái app mà về chuyển khoản rồi e-commerce rồi marketing gì đó nè.
Ừ.
Chúng
Thì
tao
tao phải nói đến những cái dự án liên quan đến cái nuôi em này, thì tao nghĩ là họ không phải là nhiều người nghĩ kiểu về từ thiện, kiểu như là lấy tiền của người đóng góp rồi xong rồi kiểu như là làm giả số liệu này nọ, thì tao nghĩ là họ không có theo cái hình thức đó, kiểu như là tại vì tao thấy họ có kiểu như là đăng
hy vọng.
hy vọng là không phải là như vậy, họ họ có đăng kiểu như là thông báo tài chính như thế nào đó, thì tao nghĩ là cũng sẽ rất là khó để mà fake như vậy. Là người ta gửi bao nhiêu thì người ta biết bao nhiêu đó, nhưng mà tao không biết, nói chung là hy vọng là không có. Nhưng mà tao thấy những cái dự án liên quan đó mới là những cái dự án mà họ kiếm tiền, thì họ có hai cái dự án đang triển khai bây giờ là dự án 2.000 đồng mỗi ngày trên ví Momo, là bạn dùng cái ví Momo đó và gửi 2.000 đồng mỗi ngày rồi đóng góp cho cái dự án xây trường của nuôi em. Và cái dự án thứ hai đó là xây trường không đồng bằng việc mua hàng online. Thì khi mà bạn mua hàng online ở trên Tiki hay là Lazada gì đó, thì cái hóa đơn đó của bạn sẽ được trích từ 1% đến 30% vào cái tiền hoa hồng để cho cái dự án nuôi em này. Thì họ dùng cái đó để mà xây trường học ở những cái vùng cao. Tao nghĩ là họ kiếm tiền từ những cái đó, kiểu như là nó thúc đẩy tiêu thụ đúng không? Thúc đẩy mua hàng online, thúc đẩy sử dụng cái giao dịch trên ví Momo và nhiều người sử dụng Momo hơn. Thì nó sẽ là thúc đẩy tiêu dùng và mọi người lại cảm thấy là ô, mình có thể tiêu xài nhiều hơn, không cảm thấy quá gọi là guilty khi mà shopping này, tại vì những cái số tiền mà mình bỏ ra thì có kiểu 30% là dùng cho việc từ thiện giúp đỡ các em này nọ ở vùng cao
Nó
thì
là
sao?
30 vậy thôi, thật ra nó là nó ghi là từ 1 đến 30%.
Nhưng mà cái số 30 nó bự lắm mày, cái số
Nhưng
một, cái số một nó nhỏ xíu à, nhưng mà cái số 30 thì nó bự, thì nó sẽ
mình
là
ta không biết
cái
là
mà
lúc nào là 1 đến là 30 nha. Ghi từ 1 đến 30% đó.
cái đó cái range nó cũng lớn quá ha, 1 đến 30.
Kiểu nổi không? Nè, tôi bấm vào cho bà coi nè. Là đi thăm nè, kiểu tour, kiểu cái chuyến đi thăm Điện Biên là hiện tại chưa mở đăng ký, nhưng mà ta đọc cho tụi mình nghe nha. Là đi là ngày 1 tháng 4, rồi về là chiều 3 tháng 4, và tới Hà Nội là 4 tháng 4. Thì ở trên đây kiểu như là đóng tiền cỡ 1 triệu rưỡi một người, là dự kiến là có tiền xe, rồi tiền ăn, tiền nước này nọ, rồi tiền thẻ, làm thẻ nuôi em, rồi dừng lại từng chỗ này nọ, từ 30 phút đến 2 tiếng, rồi mày đến mày thăm này nọ, rồi mỗi người thì thăm những cái em mà mình nuôi thôi đó, rồi ghi chú các em nhỏ chỉ đi học thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và sáng thứ sáu. Nếu muốn gặp các em, gặp các bé ăn cơm trên lớp thì cần ở lại thứ hai, là
Trời,
kiểu
tự nhiên
có
vô
cái chương
xem các
trình.
em ăn nữa, người ta ăn
Cái
rồi
gì bé,
cái gì vậy?
là kiểu là mình thấy cái chuyện là được xem các em ăn, kiểu xem một cái spectacle, nó rất là quan trọng trong cái business, trong cái chuyến đi như thế này, đúng không? Là kiểu họ có một cái nhu cầu được xem người ta trong kiểu natural habitat, kiểu ăn như
Tôi
thế
nghĩ là
nào.
cái mà để mà xem các em ăn á, là cái mà để mà họ cho những người mà anh chị nhận nuôi thấy là cái tiền được bỏ vào đâu.
Rồi cái những cái người mà anh chị nuôi họ muốn xem nữa, kiểu mà đi đăng lên mạng mà kiểu có các em tội nghiệp nè, ăn thật là dễ thương quá, kiểu như vậy. Tất cả những cái này là kiểu biến tất cả mọi thứ, kể cả từ thiện, trở thành hàng hóa, kiểu
Kiểu
các em
commercialize từ thiện, kiểu
trở thành hàng hóa để mày có thể mua cái sự riêng tư của các em, mày có thể mua kiểu emotional labor của các em, mày có thể mua cái hình ảnh này nọ là mày nuôi các em, mày đăng lên kiểu như là cái app này là tôi đang nuôi em này, bây giờ mày chụp cái app, mày chụp cái hình ảnh nó lên kiểu screenshot được mà, đúng không? Đăng nè, tôi nuôi ba em nè, đó là tôi nuôi đó, kiểu như vậy, là chỉ có một mình tôi nuôi cái em này thôi đó, là tại vì chỉ có một người, là mỗi em chỉ có một người nuôi thôi mà, đó tôi nuôi em này đó. rồi lên chụp hình các em đang ăn nữa, kiểu như vậy.
Nó unethical on so many level.
Kiểu làm như là tour du lịch vậy. Mình nhìn là đợt tháng 4 sẽ có 8 đoàn đi, tách ra 8 huyện tới thành phố Điện Biên Phủ. Rồi được mục tiêu là được gặp trực tiếp các em mình nuôi. Bên cạnh đó sẽ tranh thủ thực tế, đi thực tế tình hình khảo sát, khởi công khánh thành các địa điểm trường tại 8 huyện nếu có. Rồi một đoàn đi kia, ba đoàn đi Điện Biên Đông, rồi bốn đoàn đi một tùm la, trời quá trời đoàn nè. Đó. Tôi kiểu ủa cái gì vậy trời, đây đâu phải là làm như là du lịch vậy. Mày kiểu nó làm sao mẹ ơi. Và những cái người là tao không nói là những cái người mà ở trên đây họ không cảm thấy biết ơn và họ không cảm thấy là những người trên đây, những người kinh này thật là tốt bụng quá, nhưng mà đó không có nghĩa là chuyện này là đúng vậy đi. Và cái này nó không có cái giúp đỡ trong một cái này, mình chưa nói về cái chuyện là kiểu đang biến cái này thành một cái business đúng không, ngay cả chuyện giúp đỡ này nó không có đặt những cái người này ở trung tâm mày, không có đặt những cái cộng đồng này ở trung tâm, là kiểu như là sao ta biến khiến họ ngày càng phụ thuộc nhiều hơn. Ý tôi không nói phụ thuộc mà kiểu như là ý lại này nọ, nhưng mà kiểu như là không có tôn trọng cái autonomy của cái cộng đồng của họ, kiểu như là nấu ăn thôi mà. Ủa tại sao lại phải cộng đồng người kinh lên nấu ăn, tổ chức nấu ăn này nọ chi vậy, kiểu là những người trên đó họ không có điều kiện, họ không làm được như vậy. Kiểu như là mày có thể làm việc với họ đúng không, tại sao phải phải làm một cái chuyện như vậy. Đã vậy nếu mà ok lên nấu ăn thôi đi, thì có rất là nhiều những cái tổ chức mà làm cái theo cái kiểu cái format đó, nhưng mà không có ai làm theo cái chuyện nuôi em cả, không có ai làm cái chuyện mà đánh số rồi cho mã số rồi để mày ghi lại rồi mày nuôi
Livestream.
livestream hình ảnh rồi số điện thoại này nọ, rồi mày lên mày thăm, rồi lên đi kiểu đi cái này đi tour còn gì nữa, rồi kiểu như
Cho
vậy nó
cái
rất là
người trả
khiến.
tiền rất là nhiều cái quyền lợi á, những rất là nhiều cái power.
Là tao không nói là kiểu những cái người mà anh chị nuôi trong một game này kiểu như là 12 giờ đêm gọi điện thoại đến thầy cô đến cha mẹ này nọ, kiểu hỏi các em có được ăn chưa kiểu như vậy. Tao nghĩ là không có ai làm như vậy cả, nhưng mà cái chuyện là mày có thể làm cái chuyện đó là tao thấy ghê rồi. Và tao không tin là họ kiểu không cộng tác với những cái công ty, những cái công ty mà tư hữu khác, ví dụ như là về xe nè, về xe
Ăn
những cái chuyến
uống
đi
chỗ
này,
ở.
ăn uống rồi rồi khách sạn này nọ, để cho những cái người này nghỉ hay là ở đâu đó thế nào, thì không biết nghỉ ở đâu, cho dù là không có kiểu ở khách sạn đi thì nó vẫn còn rất là nhiều, nhưng mà tôi nghĩ là chắc là ở ở nhà nghỉ, ở khách sạn như thế nào đó. Rồi còn những cái công ty kiểu như Momo rồi Tiki này nọ, rồi những cái chỗ bán hàng online, rồi những cái app online gì đó, nó kiểu ủa cái gì mà ghê dữ vậy trời.
Nó kiểu như là làm về con người nhưng mà không quan tâm đến con người, mà kiểu như là họ không có cẩn thận khi mà làm về những cái dự án này.
Đến đây các bạn có hiểu tại sao tụi mình lại gay gắt, tụi mình lại gắt đúng không, là kiểu như là khi mà bạn coi cái video đó bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được là nó là một cái quảng cáo cho một cái dự án như vậy, bạn sẽ không thể nào tưởng tượng là nó như vậy hết trơn. Như bạn kiểu
Hầu
video này
sinh kiểu như
quá,
là
dễ thương quá, rồi mình coi cái video này, chỉ cần coi cái video này, chỉ cần nghe cái bài nhạc này thôi là giúp đỡ được bao nhiêu người rồi, mày suy nghĩ như vậy đúng không. Trời ơi. Đó là chưa kể cái chuyện là cái tiền kiểu nghe nhạc ở trên YouTube nó không bao nhiêu cả so với cái chuyện là kiểu như là Đen Vâu có thể đi diễn cái bài này ở mọi nơi tùm lum tùm la, và cái tiền đó thì đâu phải là sẽ hứa là cho những cái em này đâu.
Chưa kể nữa là nó rất là good press, nó làm cái hình ảnh của Đen Vâu đẹp hơn rất nhiều, cũng như là hình ảnh của nuôi em đẹp hơn rất nhiều, và nó sẽ
Đúng rồi á.
attract more people để mà kiểu như tiếp tục nghe nhạc của Đen Vâu, cho dù nó kiểu nhạc không liên quan gì tới cái dự án này hay là từ thiện gì đi, rồi đến show của em Đen Vâu hoặc là nhiều người sẽ đóng góp vào cái dự án nuôi em này, thì nó rất là good press.
Và rất là có lợi cho cả nuôi em và đang bầu
Thì
và
kiểu
những
nhìn
người
về
mà
mặt
không
lâu
có
dài,
bị
ai ai mới là người nhận được cái,
thiệt.
ai là người bị thiệt và ai nhận được cái lợi nhuận lớn nhất từ những cái dự án này.
Rồi anh này được kiểu vô cái gì force 30
Đen vô thì thành nghệ sĩ sạch.
under
Ok,
30
người
nữa.
tử tế, thệ
Là
sĩ
cái
tử
mà mọi người phải nhận ra nó rất, cái này nó rất là thuộc địa.
tế.
Nó rất là thuộc
Giving
địa.
colonialism, tại vì cái kiểu này nó cũng giống như là, tại vì những cái dự án này hay là hình ảnh của Đen Vâu này nọ, essentially là kiểu exploit bòn rút những cái culture cũng như những con người của cái của những cái culture ở vùng cao này, những dân tộc thiểu số này, và họ được lợi vào những cái đó nhiều nhất, thì
Và
là
mày phải
colonialism chứ
nhìn
gì
kiểu như
nữa.
là mày phải nhìn là kiểu như là cái hệ thống á, kiểu như là người đa số hay là người vùng xuôi trong một cái Sudan khai thác tài nguyên thiên nhiên ở những cái vùng này, chiếm dụng văn hóa của những cái dân tộc này, những dân thiểu số, đúng không, và hủy hoại môi trường, hủy hoại thiên nhiên, xây đập thủy điện này nọ ở trên đó để lấy điện cho mình xài, đúng không, rồi chặt rừng này nọ, rồi cái xong gây hết những cái chuyện đó, rồi cái xong quay trở lại nói là ô những người tội nghiệp quá cho nên phải là nuôi em mới được, phải nuôi, phải biến họ
Lại
thành thành những cái con số như thế này rồi để nuôi, rồi cái xong lên lại trục lợi một lần nữa là bằng cách là tổ chức tour đi thăm rồi kiểu như này, không chỉ trục lợi từ kiểu như là vật chất, kiểu như là kiểu diện tích đất rồi
thiên nhiên.
kiểu thiên nhiên rồi môi trường rồi văn hóa, và bây giờ kiểu là con người, kiểu tình cảm của con người này nọ cũng có thể bị biến thành hàng hóa rồi trục lợi, nó rất là ghê vậy đi.
Cho nên là mới phải gắt, tại vì kiểu như đã nói là làm những cái dự án này là làm về con người, thì những cái người mà chủ trì của những dự án này và promote nó phải cẩn thận hơn rất nhiều. Cách làm như thế này là không được, kiểu như nó ảnh hưởng, tao thấy là ảnh hưởng quá tiêu cực đối với những con người ở đó, đặc biệt là những em bé này, khi mà kiểu tự nhiên ở đâu ra phải gọi là tiếp đón những cái người tùm lum kiểu nói nhận nuôi mình và có một cái gọi là quyền sở hữu over những đứa bé này về kiểu thời gian và tình cảm, rồi người ta privacy của họ.
Và chưa kể là cái chuyện mà đồ ăn á, là mua đồ ăn của một cái công ty cung cấp thực phẩm chứ không phải là người ta lên là người ta nấu, những cái người này họ lên họ nấu để cho mà ăn, thì mày nghĩ đi, là làm sao mà cái chuyện này là không có kiểu liên quan đến kiểu lợi nhuận này nọ của cái công ty, đúng không, tự nhiên mua đồ của công ty lên, ủa.
Nói chung là mọi người nên gọi là, nếu mà xem MV này thì nên kiểu skeptical hơn, tại vì tao nhớ cái poll mình làm ở trên mày làm trên story là kiểu như hình như là 60% mọi người thấy không có vấn đề gì mà, đúng không?
Nè, và kiểu không có để là cái công ty nào hết trơn á, họ chỉ ghi là cái công ty là cung cấp thực phẩm để bảo đảm sạch tươi ngon và kiểu an toàn thực phẩm này nọ, công ty nào, công ty tư nhân hay là công ty nhà nước, công ty nào mới được rồi. Trời, mày nghĩ mày thấy tao thấy nó không có đủ chút xíu nào hết trơn á, rồi đẹp, tao đảm bảo luôn là có họ kiếm tiền từ cái chuyện này, kiếm tiền từ những cái công ty này,
Chắc chắn phải có một cái
rồi những cái
nguồn
công ty
thu
đó
nào đó.
họ lại kiếm tiền, họ những cái công ty mà công ty thực phẩm này họ lấy tiền từ đâu, từ những cái người mà đóng tiền vô, đúng không, mày đâu có mua thực phẩm rồi những cái người đó, người trên những cái cộng đồng đó họ tự nấu đâu, họ mày đưa công ty đó mà đó, tiền công ty đó một phần ăn vô đây họ đưa cái giá như vậy đó, là họ kiếm tiền từ cái chuyện đó, đây là rõ lên một cái chuyện kiếm tiền.
Tao nghĩ là họ có thể kiểu như là, nếu mà gọi là thật sự mà quan tâm đến cộng đồng, tao nghĩ là họ có thể gọi là hợp tác với kiểu mua từ nông dân hay gì đó ở ở cái vùng đó để mà like support những người nông dân ở cái vùng đó chẳng hạn. Nó lại hợp lý hơn là kiểu như một cái công ty không biết công ty nào.
Nhưng mà cái này nó quá xa rồi mày, nó quá xa để mà mình kiểu như là mình có Kiểu có thể cho họ cái benefit of the doubt, kiểu như là chắc là họ kiểu không có được tinh tế này nọ. Cái này từ 2014 đến nay là 10
2014
năm rồi.
rồi, quá nhiều năm
Và
rồi.
có một cái comment ở trên một cái post ở trên Facebook, người ta nói là những cái chuyện về, về mình đã nói với nhóm của Trung, là cái bạn mà founder của
Founder.
nuôi em á, mình đã nói với nhóm của bạn từ 5 năm trước rồi mà các bạn kiểu không có nghe này nọ, là có những cái người họ có kiến thức, họ đã tư vấn, họ đã nói hết rồi từ lâu rồi mà không thay đổi, tại vì họ làm được tiền từ cái chuyện này. Nè, rồi cái xong bây giờ qua Campuchia rồi qua châu Phi nữa, rồi mày nghe chị nói không?
Nó tạo cho họ một cái vùng an toàn á, là kiểu như là tổ chức từ thiện kiểu như làm về con người này nọ, cho nên là mọi người sẽ cảm thấy kiểu ok hơn về cái chuyện gửi tiền rồi tham gia vào nó, so với chuyện là kiểu như kiểu như là một cái tổ chức tư bản nào đó chẳng hạn, kiểu như nếu Samsung mà kêu tao đóng góp từ thiện thì tao sẽ skeptical, ví dụ như vậy. Nhưng mà một cái dự án kiểu gọi là từ thiện như nuôi em này nọ, mọi người sẽ less skeptical hơn về nó, và nó tạo ra một cái cơ hội tốt hơn để mà cái nhóm này nó expand.
Đó là chưa kể những cái người mà đóng tiền cho những cái nuôi em này, ta gọi là đóng tiền chứ không phải là nhận nuôi gì cả, trời ơi, gớm quá. Những người mà đóng tiền cho cái dự án này họ đâu phải là những cái người mà giàu đâu, đúng không? Có những cái người mà khá khá xíu, nhưng mà trong cái bài báo Thanh Niên á, mà về cái đền vâu với em nuôi nuôi em này nọ, thì có một cái người là công nhân thôi nhưng mà coi cái này thấy tội nghiệp quá cho nên nuôi, cho nên tham gia vào cái này nuôi, trời ơi, mày chịu nổi không? Kiểu như bây giờ quay qua người nghèo bắt họ kiểu như là nuôi em này nọ, mày kiểu là thật ra đâu phải là nuôi đâu mà kiểu là đưa tiền cho cái công ty mà nấu ăn này nọ, thực phẩm nào đó mà mình không biết. Dự án này nó không có làm được cái mẹ gì cho cộng đồng thật sự luôn á. Vậy
Nó không.
là tao đảm bảo là mình sẽ có rất là sẽ có người kiểu như là được hưởng lợi từ cái dự án này, ví dụ là những cái người mà dân tộc thiểu số trong cái được được nuôi, hay là kiểu con cháu của mình được nuôi này nọ, họ sẽ nói là ô cảm ơn, rồi kiểu như là những người kinh này tốt quá này nọ.
Rồi xây
Nhưng
trường
mà
này
mày, nhưng mà mày nhìn thử không có nghĩa là kiểu chuyện này đúng, hiểu không? Nhất là mày lần kia mà mày người kinh là mày phải nhìn cái rộng cái chuyện này ra, trời ơi, tự nhiên nãy em ta nói kiểu như sao ta bóc lột hết kiểu tài nguyên, môi trường, văn
rồi
hóa,
văn
rồi
hóa
diện đất, rồi trời đất này nọ của người ta, rồi cái xong
người
lại bóc
buổi
lột lần
trưa.
nữa, nuôi bữa trưa, rồi xong bóc lột về tình cảm, rồi kiểu chụp hình, rồi kiểu hàng hóa hóa kiểu commodify kiểu tình cảm, hay là kiểu như là cái sự biết ơn của những cái đứa bé này, rồi cái xong cuối cùng là chỉ để làm giàu cho cái công ty, hoặc làm sao cho những cái người mà tổ chức cái này, hoặc là những cái công ty tư nhân mà tham gia vào cái này, tư nhân hoặc là công đều vậy, tham gia vào cái này.
Ta nghĩ là những cái công ty kiểu tư bản lớn, ví dụ như Tiki hay là Lazada, Shopee này nọ mà tham gia vào cái dự án này cũng là good press cho họ. Đúng không? Kiểu như họ cộng tác
Đúng
với
rồi.
một cái tổ chức từ thiện, nó cũng là mang về nguồn thu và mang về kiểu reputation, kiểu good press, để mà nhiều người sẽ lựa chọn họ khi mà shopping hơn.
Kiểu như là làm marketing đâu phải dễ, đâu phải dễ mà có chiến là marketing là thành công luôn, đúng không?
Ba cái người mà executive của cái dự án của cái tổ chức này á, là họ làm về marketing chứ họ không có học về kiểu humanity hay con người này nọ. Họ không phải là chuyên gia trong cái lĩnh vực đó, mà là họ là làm về marketing thôi, và công nhận là đúng là người làm marketing này không không lệch phát nào.
Marketing
Họ
quá giỏi luôn.
họ hiểu rất là rõ cái thị trường này của họ. Oh
Một người ghê, kiểu như nuôi em Kenya nè,
god.
bây giờ qua tận Kenya mọi người, những ngôi sao đen tỏa sáng.
Một cái nữa, tao nói là những cái bài mà kêu gọi nhận nuôi á, cái cách mà anh này viết hoặc là cái tổ chức này viết kiểu như còn 1.000 mã nhận nuôi em để mà mọi người nhận nuôi á, kiểu như nó rất là dehumanizing luôn.
Đó là bán hàng chứ còn gì nữa, mà giống nghe
Ừ
mấy bà mà giống giống mấy bà cô mà ở trên TikTok hay là ở trên Zalo này nọ bán hàng online, kiểu còn một cái quần size 17 chị nào mua không, kiểu như vậy.
Em đã đọc cái bài mà gần đây nhất của Hoàng Hoa Trung kêu gọi nuôi em nè, được các phòng giáo dục báo về mặt tỉnh cả người dịch. Ok, để ta đọc lại. Được các phòng giáo dục báo về mà tỉnh cả người
Khoan
ạ,
khoan,
à,
ê
ngày
ê ê ê
thứ
ê, dừng lại
sao?
cho tao đi vệ sinh chút xíu luôn.
Ok.
Rồi, trời ơi, sorry.
Ok.
Hay gì lúc mà tao bấm thu tao kiểu ủa, hình như mình quên cái gì đó.
Ok, các bạn đó ra được rồi.
Rồi,
Ok,
đọc lại
bây
đi.
giờ cái post gần đây nhất mà kêu gọi mã nuôi em này nọ của anh này á, đọc là được các phòng giáo dục báo về mà tỉnh cả người ạ. À, ngày thứ ba mã nuôi em về hơn 3.660 mã lên sóng tối nay trên page nuôi em. Khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 6 nhé cả nhà ơi, Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu, Kon Tum. Nó giống kiểu như kêu gọi mua đồ ấy, mà kiểu có 3.600 mã lên sóng ngày hôm nay, kiểu như order ngay, mua ngay, kiểu như nó rất
Rồi
là
mày lên
dehumanizing.
cái trang nuôi em.com á, nè mở mã nuôi em mùa chín season die
Giống như là kêu kêu mua vé đi concert vậy mày.
25.000 bé đợt một, ôi có đợt hai nữa hả, rồi
Như là
mục
vé đi
tiêu
tour vậy.
80.000 bé được nhận nuôi trên cả nước, thấy chưa.
Wow, thiệt tình. Nói chung là rất là không được. Dehumanizing và thế về mà không rợ người hả ta? Kiểu như ai là người làm, kiểu ai là publicist của những người này mà kiểu thấy viết một cái bài đăng như vậy mà thấy ok, thiệt tình luôn.
Nó nói chung là khi mà mình coi cái này là mình thấy red flag rồi đúng không? Kiểu như là kiểu là thể hiện, kiểu represent portrait người dân tộc thiểu số một cách kiểu như là, thứ nhất là monolithic, kiểu như là tất cả mọi người là chỉ có người Kinh và người dân tộc. Trời, người Kinh rất là thích xài cái chữ người dân tộc lắm này,
Hai
ngày xưa tao cũng
người
như vậy.
người Kinh là một và 53 dân tộc còn lại là một, giống như
Ừ
là
đúng rồi. Ừ kiểu như vậy á. Rồi kiểu sao ta, rồi cái xong cái video kiểu như này thể hiện kiểu như là cái phức cảm cứu tinh này nọ. Rồi sau đó là thấy là có red flag rồi. Mà khi mà tìm hiểu vô càng kinh dị hơn nữa. Mà mọi người xem video đó thì không thể nào mà tưởng tượng được. Ngay cả tụi mình cũng không thể tưởng tượng được là cái dự án nó ghê như vậy. Đâu có ai tưởng tượng là cái chuyện làm cách mẻ cho con người đâu đúng không? Mình nghĩ đi. Đó thì bởi vậy. Kinh dị. Đó. Rồi xin tao không hiểu là cái chuyện này là như thế nào. Còn cái xây trường nữa. Ủa cái gì mà gì xây trường 2.000 gì mày,
Mỗi ngày đóng hai
ờ tao
ngàn
không
biến
hiểu là cái dự án đó là gì luôn, tự nhiên là mỗi ngày đóng 2.000 rồi cái xong xây được trường.
Ý họ nói là kiểu như là mỗi ngày đóng 2.000 thì một năm là bao nhiêu đó tiền đó, rồi xong rồi bao nhiêu người đóng góp như vậy thì sẽ đạt được cái chỉ tiêu của họ và họ sẽ xây được trường, là dự án đó là như thế. Cho nên họ cập nhật kiểu như là đến giai đoạn này thì là cần bao nhiêu người nữa để mà tham gia vào cái dự án này để mà xây được cái trường này.
Nó làm sao mày ơi.
Tao chỉ thắc mắc là như thế này, là xây trường không phải là xong việc, kiểu như xây trường mày phải giáo viên, phải kiểu có gì ta, kiểu giữ giáo án này nọ rồi kiểu education này nọ, phải thêm những cái đó nữa thì họ có làm việc với ai hay như thế nào không để mà thực hiện những cái đó,
Thì
hay là kiểu xây
tao
xong
nghe
rồi
nói
thôi.
thì tao thấy là có làm, thì có cộng tác với phòng giáo dục của cái không phải là tỉnh, một cái
Cái
huyện hay
bản
cái gì
đó
đó
hả?
thôi, ừ một
Điện
cái
đó.
huyện thôi, ừ thì tao không biết là có phải là xây trường ở trong cái đó không, mà xong cái gì mà xây nhiều trường ờ mà
Có nhiều
nói chung là tao không biết.
cái hệ thống nó khác ở trên đó, nhiều khi người ta không có xây cái trường to được mà họ xây kiểu nhiều trường nhỏ hơn hay như thế nào đó, ai biết.
Thì có lẽ là theo yêu cầu của ở người ở địa phương muốn xây trường thì nếu như vậy thì tốt, nhưng mà kiểu như là chuyện mà xây trường với xây nhà là một trong những cái chiêu trò rất là hay được sử dụng của những cái humanitarian tourism, là sao ta, kiểu như người da trắng kiểu đóng tiền xây trường, hoặc là kiểu như đến cái cộng đồng của người da đen tự xây trường kiểu như vậy, rồi cái xong chụp hình. Nói chung là cho nên ta cũng có một cái kiểu như là nghi ngờ ở đây một chút xíu. Nhưng mà ngoài, cho dù là cái chuyện này nó không có cái gì mà vô đạo đức đi, thì cái chuyện mà nuôi em, cái chuyện chính, cái nuôi em chính là nó đã ghê rồi. Thế nên vẫn như vậy. Thì cái chuyện là cho dù là có xây trường một cách đạo đức thì nó vẫn không có bù lại được kiểu như vậy.
Hai chuyện khác nhau mà không bù qua lại nhau được.
Như vậy. Và bởi vì thấy không, là đâu có ai, những cái người mẹ làm về làm những cái tổ chức mà làm về những cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Việt Nam mà quảng cáo cái này.
Họ không có,
Đúng không?
tôi nghĩ là
Đúng rồi, quảng cáo đâu.
nếu như mà họ đồng ý với cái cách phương thức này thì họ sẽ promote, tại vì nó sẽ kiểu giúp đỡ được nhiều hơn cho cùng với cái chí hướng mà họ muốn hướng đến như vậy, nhưng mà họ thì không không phải ai không nói gì hết.
Bởi vậy cái chuyện mà cộng tác với những người không liên quan đến làm những công việc này, ví dụ như đen vâu, nó là cách duy nhất họ có thể làm, tại vì những người đó, những người chỉ có những người đó mới cộng tác với họ thôi. Chứ những người mà họ làm về giúp đỡ hay là làm việc với cộng đồng người dân tộc thiểu số, họ đâu có làm cái này, họ nhìn thấy có vấn đề rồi. Về cái chiến dịch mà làm với đen vâu rất thành công, rất thành công cho họ. Bởi vì mình mới kiểu như là mọi người mà xem cái video đó, mọi người share này nọ ra, kiểu như là có một chút kiểu là sao ta, là quảng bá cho cái dự án này rồi. Thì kiểu như là họ rất là khôn nha, là trong cái video của Đen Vâu á, đâu có chữ nuôi em đâu, đâu có nói là video này là của dự án nuôi em đâu. Ở ngay cả ở trên cái gì ta, cái description, cái phần mô tả cũng không có nói gì nhiều hết trơn, đúng không? Chỉ có cảm ơn, hình như là có nói gì đến anh Hoàng Hoa Trung gì đó, rồi nói nuôi em này nọ, nhưng mà kiểu không có nói là đây là dự án của nuôi em rồi
Hợp
gì
tác
đó
này
này.
nè.
Không có nói như vậy.
Trên Facebook mới có nói, nhưng mà
Chỉ
tao
có
nghĩ là
kiểu
kiểu
đăng
nếu mà
bài
mày
nọ.
thấy trên Facebook nghĩa là mày phải interested in kiểu Đen Vâu và kiểu những sản phẩm của họ,
Đúng
chứ
rồi.
YouTube là cái first exposure đối với cái dự án này, cũng như là cái hình ảnh của
Phải
những
kéo cỡ nào cũng phải kéo xíu mới thấy.
đứa. Họ không cập nhật thường xuyên. Rất là tại vì tao nghĩ là nếu mà kiểu nói thẳng ở trong MV luôn hoặc là trên description, nhiều khi mọi người sẽ cảm thấy phản cảm, kiểu như là ủa này là quảng cáo hả, kiểu như vậy. Nhưng mà cái mà title nấu cho em ăn á, tao nghĩ ý là có liên quan đến cái nuôi em, kiểu inspire từ cái nuôi em này mà ra, tại vì trong cái lời nó không có nói gì nấu ăn hết mày. Cái lời bài hát nó không có nói gì về mà nấu ăn cho các em kiểu như vậy, không có.
Có nói mặt trời như trứng
Có cái chứng thì chỉ có như vậy thôi, cho nên là kiểu như là cái tựa đề nó không nhất thiết phải là nấu ăn cho em, mà tao tao nghĩ là chắc chắn như thế nào đó là kiểu phải có inspire hay là như thế nào đó với cái page, cái tên nuôi em này để mà ra cái nấu ăn cho em, nghe nó
phải
cũng
nấu,
giống giống nhau.
có chữ nấu ăn ba,
Ui hả.
nấu cho các em ăn, dù anh không là đầu bếp giỏi cũng là cách anh giúp chính mình đó. Bớt là kiểu là đi nấu ăn này nọ, là kiểu kiểu personal development, kiểu self help ba, đầu tiên là cách giúp cho chính mình đó, chứ đâu phải là không nữa ba. Trời ơi, đó thì mới
Ok.
nói. Anh
Thôi,
khuyên bà có hai
có
chữ nấu vậy
liên
đi. Rồi đó là nguyên bài có hai chữ nấu ăn vậy đi đó.
Ok.
Rồi
Vỗ tay cho
hay
Đen
thì
Vâu.
nguyên bài có hai chữ nấu.
Đen Vâu cuối cùng trở thành nam nhân đầu tiên, một trong những nam nhân đầu tiên mà tụi mình đưa lên sàn ngày hôm nay.
Nhưng mà phải nói như vậy, nói là cái anh mà những cái người tổ chức này mới là những người mà kinh dị nhất. Rồi những cái nhà tư bản đằng sau nữa mình không biết là ai, kiểu như là ai là cái như công ty thực phẩm này. Em biết gì không, có khi nào công ty thực phẩm đó là những cái người trong cái tổ chức này kiểu như họ họ đầu tư trong đó mua cổ phiếu
có thể ai biết được mày.
đó, đâu có biết đâu ha, đó sao mà biết được đó.
Tôi không biết nuôi em có ở trên kiểu IOP kiểu như là trên cổ phiếu này nọ không ta,
Không biết
nhiều
mà.
khi nhiều khi ba đầu tư gì đó ai biết được, tao
Thì
chờ
ai biết
ngày
được. Ừ.
trên nuôi em bán kiểu NFT hình ảnh này nọ.
Ừ. Mà cái chuyện, nói chung là khi, tao nghĩ là khi mà mọi người nghe đến đây, mọi người sẽ biết để hiểu là tại sao nó ghê rồi vậy đi. Ờ, đến đây mà ai mà kiểu ủa cũng tốt mà, kiểu là tao vả vào mặt
Unsubscribe
là
cái
xin lỗi nhưng mà
podcast này ngay lập
unsubscribe
tức, không
ơi
xứng đáng
đuổi
nghe
tôi không cho
podcast.
nghe nữa. Ờ, không cho nghe nữa, xin lỗi.
Không
Ờ,
nghe nữa.
ừ, thôi nói vậy thôi chứ thật, nếu mà unsubscribe cũng ráng like một cái.
Cũng ráng like và share.
Rồi, ừ, hãy like, kiểu like share này nọ, comment. Ừ rồi.
Nếu
Ờ,
mà
còn
các
gì nữa
bạn mà
ta?
like, nếu mà người nào mà nghe cái podcast này mà đã like share đen vô hay là nuôi em rồi thì càng phải like share cái tập này
Ừ.
đó để mà bù đắp lại lỗi lầm. Lỡ rồi không sao hết, bạn có thể like và share cái tập này.
Rồi khi mà
Ok.
biến kiểu cái context là cái chiến dịch này là mọi người nghe cái tập này rồi xong rồi á, rồi mọi người tìm hiểu cái nuôi em rồi á, bây giờ thách mọi người quay lại coi cái MV đó mà thấy kiểu tích cực. Ừ, mà kiểu thấy như tụi mình, ừ, kiểu như trời ơi nó rất là ghê vậy đi. Ừ,
Nói chung tao nghĩ là tao mày không có làm quá vậy
tao
đâu,
không, trời ơi tao nghĩ là mình còn rất là nhẹ nhàng đó, trời.
chưa có slam ai, chưa có
Ừ.
làm gì hết.
Thôi ra tại vì mình không tìm được thông tin thêm kiểu như vậy, tại vì không biết là những cái công ty mà hợp tác là công ty nào.
Tao thấy cái trang web mà họ xây dựng nó cũng có kiểu như là khó để mà tìm này nọ, nó tùm lum hết trơn mày.
Trang web nhìn như là gì ta, em trường mầm non vậy
kiểu như là họ không không có kiểu như là đơn vị hợp tác này nọ kiểu không có để quá rõ, chỉ thấy kiểu truyền thông này nọ kiểu báo Thanh Niên, VTV1, báo Lao Động này nọ. Quá trời press luôn. Thôi.
rồi đó. Ừ. Mình nhìn email nè, dự án sức mạnh 2000 a@gmail.com, niềm tin group a@gmail.com. Niềm tin group là cái gì trời, tao phải đi lên mạng coi mới được. Đây, niềm tin group local business. Ủa sao không có gì
Gì kệ nhà bé.
trơn vậy?
Thúc
Ờ,
đẩy
xong
đam mê
rồi.
tình nguyện.
Ừ.
Ok.
Yeah,
Nói
chung
chung
là
là
tao không biết là cái gì hết trơn à. Nó rất là kiểu cái công ty nào mới được đúng không? Kiểu công ty nấu ăn là công ty nào? Rồi cái bếp này nọ, bếp công ty gì? Ờ, cộng tác rõ ràng tao biết chắc chắn là cộng tác với cái công ty nấu ăn này nọ mà không ghi ra kiểu mà đâu có cần phải cộng tác. Kiểu họ rõ ràng là kiếm chuyện để kiểu kiếm tiền nè, còn gì nữa. Tự nhiên đâu ra cái chuyện mà kiểu mã số rồi chụp hình video rồi này nọ, rồi luật mà mỗi em chỉ được một người nuôi là thấy xàm rồi đó, là biết là lập ra chỉ để kiểu người ta sở hữu tình cảm, sở hữu cái đứa bé này thôi.
Tao
Ờ
không biết là họ
ghê.
họ có người nào nghĩ là kiểu như là mỗi người một em, là để ví dụ như là em nào mà kiểu popular quá nhiều người nuôi và có em kiểu không ai để ý đến không nuôi kiểu như
Trời.
vậy. Tao nghĩ nhiều khi là cái argument của họ là sẽ là như vậy á.
Ghê quá.
Nghe ghê
Ờ.
quá mày, nghe giống như là bán mua bán gì mà về con người như vậy.
Ừ.
Thiệt tình luôn. Trời, họ còn trích dẫn Jack Ma tốt hồn. Để tao đọc trên trang web của họ. Đây là trang web về kiểu dự án xây trường gì đó, xong rồi họ kiểu nói là rất là vui kiểu xây được rất là nhiều trường, xong rồi họ trích dẫn câu nói của Jack Ma: nếu tôi kiếm của mỗi người dân Trung Quốc 1 USD thì tôi sẽ trở thành tỷ phú đô la, và Jack Ma đã làm được. Kiểu như là cái argument của họ là kiểu mỗi người đóng góp một chút xíu thì sẽ xây được rất là nhiều trường, xong họ quote Jack Ma, tao thấy buồn cười quá.
Rồi cái từ ngữ họ xài là cái họ không, là họ nói là dự án gì rồi, dự án nuôi em, nhưng mà còn nữa là hệ sinh thái nuôi em, thấy chưa, đây là hệ sinh thái.
Nghe ghê quá mày.
Ừ mày nghe ghê không. Ờ đó. Bởi vậy kiểu tao không tin được cái này. Rồi tao nghĩ là những người mà nghĩ là cái này tốt là tao chưa tìm hiểu vậy đi.
Ừ, tao cũng nghĩ vậy.
Chỉ cần bấm
Nhưng mà
vô
tao nghĩ là mọi người phải skeptical chứ mày, kiểu nổi cái chuyện nhận mã thôi, tao mới nghe cái nhận mã thôi là tao đã kiểu rùng mình rồi.
ở trên cái bài báo thanh niên á, là có người kiểu như là kiểu cái mã của cái vùng này hết rồi nhưng mà họ muốn mua cái vùng này, cho nên là họ muốn nhận nhận nuôi em ở cái vùng này, cho nên họ đợi có ngày mới nuôi, kiểu cho phép người ta lựa chọn như vậy á, chứ không phải là ngẫu nhiên mà được cái vùng, hiểu không, là mình được chọn. Bây giờ
Giống
tôi thấy, bây giờ tôi không thấy Kenya giàu rồi, tôi không mua Kenya nữa, tôi không nuôi em Kenya nữa, bây giờ tôi qua Campuchia, bây giờ tôi thấy chỗ này không không giàu rồi, tôi lên Điện Biên Đông đó, như vậy đó, bây giờ tôi phải nuôi tôi phải nuôi em ở Điện Biên Đông mấy triệu, rồi hết Điện Biên Đông rồi thì tôi
Kiểu
chờ
nó có một
khi nào
cái kiểu
có.
favoritism, kiểu như là cái vùng nào sẽ được nhiều người kiểu hứng thú về nuôi em hơn, kiểu như vậy.
Rồi
Tao nghĩ tiếp đến là kiểu Lào quá mày, tao nghĩ Lào là nằm trong cái tầm ngắm của cái dự án này.
mày lên cái trang web đó mày coi đi, cái bản đồ cái chỗ nào có nuôi em là tô màu vàng đó, chinh phục thế giới đó, Việt Nam,
Colonialism.
Campuchia, Kenya, rồi sắp tới là kiểu như là nguyên cái chỗ, nguyên cái châu
Mặt trời không bao giờ lặn ở nuôi em.
xin lỗi cái này, thôi cái này problematic, những chỗ cái này có nên cắt ra không anh, thôi để
Thôi.
vô để kiểu như là kiểu authentic của mình, kiểu như vẫn là người mất dạy kiểu đùa trên cái chuyện này. Nói chung không được, xin lỗi rất là nhiều, xin lỗi. Như thế nào ta, nhưng mình nhìn vô cái bản đồ đó là mình thấy kiểu cái tham vọng của họ, mình nhìn vô cái đó là kiểu tôi nhìn vô cái đó là gọi là thuộc địa được chưa, đó
Nó
rất là
rất
thuộc địa vậy đi.
là
Yeah, tôi bấm vô kiểu như là không thấy cái gì cả, kiểu như là sức mạnh từ 2000 rồi những thành quả rất là sơ sài như vậy,
nó
rồi cái
rất là
xong
kiểu như individualistic ấy, kiểu như là tập trung vào một người này nọ.
và cái thông điệp chung vẫn là hãy tiêu tiêu thụ đi, tiêu thụ nhiều lên. Nhưng mà tiêu thụ của chúng tôi để giúp đỡ người này người nọ. Trời ơi, nó ghê thế nào không mày. Bây giờ bạn không tiêu được 2.000 để xây trường thì hãy mua hàng không đồng để từ thiện đó, mua hàng online không đồng đó.
Nó quá xa cái mục đích từ thiện mày, nó quá là
Kiểu
rời xa cái
và
đó.
trên cái trang web này họ kiểu promote kiểu cái anh này nhiều hơn á, kiểu thấy cái anh Hoàng Quang Trung này quá trời, kiểu cái hình ảnh nhìn giống như là người những cái người mà self made man kiểu như vậy.
Self-made
Ở trên báo kiểu như vậy, rồi kiểu người sáng lập sức mạnh 2000, rồi kể chiến dịch này nọ của họ ra đó, rồi đơn vị phối hợp là chỉ có ghi tình nguyện quốc gia, rồi chỉ nói sơ sơ như vậy thôi. Mà kiểu không biết cái chỗ này là như thế nào.
Yeah,
Chung
nên là
là rồi kiểu không có mẹ gì trơn, trời ơi tao bấm vô tìm hiểu thêm á mà vẫn không có mẹ gì trơn để tìm hiểu thêm. Xin lỗi không.
thôi đó, cho nên là mọi người nghe đến đây rồi mà vẫn còn cảm thấy cái này không có vấn đề nữa thì thôi cũng thua luôn, biết sao giờ. Mong là mọi người cũng cùng một cái ý nghĩa chung, ý nghĩ chung với tụi mình, và nếu mà mọi người biết gì thêm thì có thể là DM cho bọn mình biết. Tại vì cũng khó để mà moi thêm thông tin từ họ nữa. Cho nên là nếu mọi người biết gì thì có thể là DM và hoặc là email gì đó cho tụi mình biết. Hôm nay đến đây thôi.
Tôi nghĩ như vậy thôi, nhưng mà tôi nghĩ là nên mọi người nên hành động cái gì đó, kiểu như là nên share cái podcast này ra, kiểu kiểu để denounce, tố cáo cái
Cũng rất là tốt, tại
em
vì podcast này
việc
tụi
nuôi
mình
em
không kiếm
này.
được tiền từ podcast này.
Đúng rồi, tụi mình không có trục lợi ai nha, chưa
Không có trục lợi ai.
mà đã chị đâu có ai biết tụi mình là ai đâu, đúng không, trên tụi mình đâu có được hưởng lợi kiểu như là trời, đâu có được hưởng lợi gì đâu, đúng không. Thì đây đây mới là đó là đạo đức nè.
Nói gì nói nhưng mà cái gì
Ừ.
nói nhưng mà tao vẫn mong là bọn mình, nếu mà các bạn share ra kiểu như gọi là hiệu ứng cánh bướm như thế nào đó, thì đến lúc mà nào đó bọn mình sẽ đủ tiền mua Zoom Premium thì mong là sẽ tạo được lợi nhuận để đủ để mua Zoom Premium, thì tao chỉ có cái mục tiêu như vậy thôi mày ơi, không còn gì khác nữa. Ok.
Hiện giờ là vẫn là Skype nha,
Ừ, vẫn là
chưa chưa có Zoom rồi.
tao thấy cái ngày nào mà tụi mình có tiền mua Zoom Premium, tao với mày phải kiểu khua chiên gõ trống cho mọi người biết là
Ừ đúng
đã
rồi.
đạt được cái milestone này.
Ừ yeah, rồi mọi người nếu mà ai lỡ share kiểu như của cái nuôi em hay là của cái MV này nọ rồi kêu mọi người nuôi em đi này nọ, thì mọi người nên coi lại là có đúng như vậy, có hợp với đạo đức của mọi người nữa hay không. Nếu mà không thì kiểu như là xóa rồi, kiểu như là nói là, hay là đăng kiểu bài mình không endorse cái nuôi em này nữa, thế nào đó để cho mọi người biết, chứ người ta là kiểu lan tỏa cái, nói chung là cái video đó nó lan tỏa rất là mạnh, không những cái video mà cái bài hát nữa. Mình nghĩ là bao nhiêu cái phương tiện truyền thông có thể sử dụng cái đó, kiểu TikTok, Insta, Facebook, rồi YouTube này nọ, rất là nhiều thứ để mọi người để lan tỏa cái đó ra. Thì kiểu như là đến cái lúc mà mọi người nghe cái tập này là có khi là kiểu không còn là 16 triệu lượt xem rồi, mà còn là bao nhiêu đó nhiều hơn nữa rồi. Kiểu không biết bao nhiêu người kiểu không biết về cái dự án này mà kiểu như là ủng hộ cái nuôi em đó hay là cái video đó mà không biết. Ừ cho nên là hy vọng là mọi người làm gì đó, chứ mình cũng không biết nữa. Mình chỉ biết là mọi người có thể kiểu share, like, subscribe cái podcast này thôi. Rồi còn và tụi mình nếu mà tụi mình tìm được những cái dự án hay là những cái những cái dự án mà làm về mà làm việc với cộng đồng người dân tộc thiểu số, thì tụi mình sẽ để link ở dưới để mọi người tham khảo và có thể là ủng hộ họ thay vì nuôi em hay là nấu ăn cho em gì đó. Rồi xong, bye.
Hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bye.